là thầy con thường từng kinh vô lượng thọ, thì ở trong kinh vô lượng thọ có cái phẩm mà những người tu thiền làm nhiều công đức, tin tưởng Phật A Di Đà thì được vãng sanh, mà trong đó có cái đoạn nói rằng nếu mà còn chút nghi ngờ thì vãng sanh lên rồi, nhưng mà bậc 500 năm không thấy Phật, không nghe được pháp, không được có cơ duyên cũng cường và không gặp được tăng. Con rất là ải nại, thì hàng ngày con cũng nghe kinh vô lượng thọ, từ kinh vô lượng thọ, và con cũng bị phải làm thế nào nếu mình lỡ còn một chút nghi ngờ đạt được vãng sanh lên rồi mà không thấy Phật, không thấy pháp, không có cơ duyên cũng dường mà không thấy tăng thì...
Đó là một câu hỏi có ý nghĩa. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, không phải đó là cái đoạn duy nhất đâu. Nếu đọc chi tiết từng câu chữ, từng phẩm, từng chương của bài kinh này, chúng ta sẽ thấy đó, khi mà mình chưa thành tựu được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, thì tái sanh về Tây Phương á, chỉ ở cái biên giới của Tây Phương thôi. Có cái trường hợp là cả ngàn kiếp, trường hợp 500 kiếp, trường hợp đến vài chục kiếp mới thấy được Đức Phật A Di Đà. Thì khi mà đọc những đoạn như thế này đó, thì thầy không biết rằng là các quý Phật tử có còn thao thức để sanh về Tây Phương nữa hay không. Đang khi ở đây đó, mình chỉ cần là ở nhà có thờ bàn thờ là thấy Phật A Di Đà rồi, vào trong chùa là thấy rồi, càng về sanh về Tây Phương làm gì cho mệt. Mà thấy Phật thì cũng bình thường thôi, đâu có gì quan trọng đâu. Bây giờ thờ Đức Phật nha, đâu phải ai cũng trở thành thánh. Có nhiều người đó, gặp Phật thấy Phật mà không thành gì hết, thậm chí thành ma, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Ma, Đề Bà Đạt Đa, do vì tâm ganh tị với Phật, muốn thay thế Phật lãnh đạo tăng đoàn, cho nên khởi lên cái tâm ganh tị và nỗ lực hại Phật với Phật mà không thành công. Cuối cùng ông phải chết một cách khổ đau là bị đất chùi, bị chôn ở dưới lòng đất. Và nhiều người khác cũng như thế. Cho nên việc gặp Phật chỉ là một phước báo, nó không phải là tất cả các phước. Gặp Phật, nghe Phật, hiểu được Phật là một phước báo lớn hơn. Hiểu được Phật rồi đó, lắng nghe và chiêm nghiệm, rồi thực hành theo lời Phật dạy để có kết quả thực tế đó, mới thật sự là phước báo lớn nhất. Và chỉ gặp Phật, lại Phật, thăm Phật, cúng dường Phật, đó là những phước báo rất nho nhỏ thôi, không quan trọng lắm đâu. Do đó, người tu học Phật đó, phải biết rất rõ đó, hoài nghi đó, là con đẻ của vô minh. Biểu hiện của hoài nghi đó là chần chừ, do dự, băn khoăn, tấn thối lưỡng nan, thiếu dứt khoát, cuốn theo chiều gió, để vận mệnh của mình đó như là chiếc lục bình trôi. Lý do đơn giản là vì ta không hiểu rõ nhân quả, rằng là việc làm đó sẽ dẫn mình đi tới đâu, sự lựa chọn nghề nghiệp này đó sẽ dẫn mình đi tới thế nào. Do vì thiếu hiểu biết như thế, rất nhiều người nay thì hoài nghi cái này, mai thì hoài nghi cái khác, lo lắng, sợ hãi, băn khoăn, vân vân. Và tất cả những tâm trạng đó sẽ giết chết hạnh phúc ở hiện tại, bây giờ và tại đây thôi. Cho nên người tu học Phật á, phát triển trí tuệ bằng ba phương diện sẽ có thể kết thúc được các loại hoài nghi. Loại trí tuệ một rất căn bản là trí tuệ do học và nghe, là thuật ngữ Phật học gọi là văn tuệ. Vì ngày xưa đó toàn bộ kiến thức là do sự nghe mà ra, học đó là bằng sự nghe thôi. Lúc đó chưa có chữ viết, người ta phải đến bên ông thầy lắng nghe ông thầy nói, rồi phải học bằng cách thuộc lòng để hiểu được chân lý, hiểu được sự thật, hiểu được những điều hay lẽ phải mà trở thành một người hữu dụng. Thứ hai đó là trí tuệ do tư duy đúng phương pháp, tư duy tích cực, tư duy về nhân quả và đạo đức mà ra, đó là tư tuệ. Hiện nay thì phần lớn các Phật tử tại gia, nhất là những người tu theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông, bỏ rơi hai loại trí tuệ căn bản này, tức là đọc quá ít kinh, vì chỉ có đọc kinh A Di Đà hoặc là Vô Lượng Thọ, mà đọc quá ít kinh thì hiểu về đạo Phật quá lờ mờ, cho nên nay thì hoài nghi cái này, mai thì hoài nghi cái khác, vì mình không hiểu thấu đáo, mà không thấu đáo thì hoài nghi thôi. Cho nên trí tuệ trở thành là một cái gì đó quá xa lạ với các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông, nhất là Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc, vì các nhà sư Trung Quốc dùng quá nhiều các chiêu chúng tôi phải dùng cái chữ chiêu trong dấu hoặc kép, tức là nhằm mục đích dẫn dụ cho người sơ cơ. Mà lẽ ra sau khi hoàn tất cái vai trò dẫn dụ rồi đó, thì các tăng sĩ này phải có trách nhiệm hướng dẫn các Phật tử đến với chánh đạo, tu tập con đường trí tuệ, nhất là bát chánh đạo là con đường duy nhất mà Đức Phật đã dạy, để có được lệ lạc an vui, nâng trình độ của Phật tử từ mẫu giáo lên tiểu học, từ tiểu học lên trung học, từ trung học lên đại học, từ đại học lên thạc sĩ, từ thạc sĩ lên tiến sĩ, từ tiến sĩ lên là hậu tiến sĩ, rồi học hàm phó giáo sư hoặc là giáo sư. Rất tiếc họ chỉ dừng lại ở chỗ dẫn dụ thôi, cho nên suốt một đời tu nhiều Phật tử đó là vẫn còn mê tín dị đoan, không hiểu gì hết ngoài cái việc niệm Phật lại Phật là hết thôi. Đó là cái sự tổn thất quá lớn mà các Phật tử tại gia phải bị gánh chịu, do các vị tu sĩ truyền bá một đạo Phật mang tính cách dẫn dụ và thiếu khoa học, trái với lời dạy khoa học của Đức Phật. Cho nên tóm lại đó, thì các quý Phật tử cần phải siêng năng đọc nhiều kinh để có được hai loại trí tuệ: văn tuệ và tư tuệ. Loại trí tuệ thứ ba đó là tu tuệ. Trí tuệ này do tu mà đạt được. Tu thì gồm có một quy trình ba bước. Thứ nhất là hoàn thiện đời sống đạo đức. Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo gồm có bốn: đạo đức trong lời nói, tức là nói sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự và có văn hóa, nói lời có giá trị và lệ lạc. Thứ hai, về hành vi đạo đức thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Đó là những hành động trực tiếp giúp cho chúng ta được đạo đức. Rồi không rượu ma túy, giữ sức khỏe, cam kết chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Về nghề nghiệp đạo đức thì Đức Phật dạy chánh sáu nghề sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, người nghề đầu tể vì dẫn đến sự sát hại các loài gia súc, nghề lầu xanh vì phá hoại trực tiếp hạnh phúc gia ca của nhiều người, nghề nô lệ vì chà đập nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp quốc tế, nghề cờ bạc vì dẫn đến sự nghèo cùng mạt rệp, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự ngộ tử hoặc là tự tử. Đó là sáu nghề thấp kém Đức Phật khuyên người Phật tử tại gia nên từ bỏ chúng. Về nỗ lực đạo đức, Đức Phật dạy nỗ lực từ bỏ việc ác, nỗ lực phát triển việc lành, nỗ lực tu tập đạo đức, nỗ lực làm công đức, nỗ lực làm từ thiện, nỗ lực tham gia các Phật sự, nỗ lực ủng hộ và tu tập tại các chùa. Thì đó là các hoạt động đạo đức mà theo Đức Phật đó, ai thành tựu được sẽ thoát khỏi các nỗi sợ hãi về luật pháp và về dân sự. Tu tập thứ hai là tu tập thiền định, gồm có chánh niệm và chánh định. Chánh niệm nghĩa là làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được giác quan trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tịnh, thức và ngủ. Chúng ta làm chủ bản thân để không phạm luật pháp, không phạm đạo đức. Nhờ đó chúng ta sống một cách hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn, sức khỏe hơn. Còn chánh định đó là thực tập thiền. Thiền thì gồm có 4 cấp độ. Thiền thứ nhất là chuyển hóa, tham ái và tính dục. Người Phật tử tại gia tu tập thiền này một thời gian sẽ thoát ra khỏi ngoại tình, thoát ra khỏi chủ nghĩa đa thê, đa phu, tức là biết hài lòng với vợ chồng hợp pháp mà mình đang có. Còn người xuất gia vượt lên trên cái giới hạn đó, tu tập chuyển hóa năng lượng tình yêu và tính dục trở thành từ bi để phụng sự cho nhiều người, cho tha nhân. Thiền thứ hai đó là cái an lạc hạnh phúc đạt được từ việc chúng ta tu tập định sâu. Định sâu có nghĩa là không vay mượn đối tượng thiền, không có cột tâm trên đối tượng thiền mà vẫn đạt được cái an lạc tự nhiên. Phần lớn đó, các Phật tử tại gia tu theo Tịnh Độ Tông, niệm Phật A Di Đà, tu theo Mật Tông, trì thần chú, tu theo công án của Trung Quốc, chỉ là đang còn tâm và tứ. Tâm á có nghĩa là dẫn tâm đến đối tượng thiền, tứ là giữ tâm trên đối tượng thiền đó. Như vậy chúng ta mượn danh hiệu Phật và câu thần chú để cột tâm lại thôi, và đang sử dụng tâm và tứ, có nghĩa là có giới hạn. Thì ở cấp thiền thứ hai, chúng ta phải rũ bỏ tâm và tứ, tức là bỏ các phương tiện thiền và đối tượng thiền, thì chúng ta mới trải nghiệm được thiền có chiều sâu. Ở cấp độ thiền thứ ba là xả các cái an lạc hạnh phúc mang tính tương đối để chúng ta trải nghiệm cái an lạc mà mang tính vô điều kiện. Cái an lạc đó là nội tỉnh sâu lắng nhất tâm. Và ở cái các thề thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, toàn bộ nỗi khổ niềm đau là liên hệ đến cảm giác và tri giác thôi. Bây giờ mình buông hết tất cả mọi ý niệm thì nỗi khổ niềm đau không còn nữa. Do vậy đó là khi thực tập thiền thứ tư đối với người Phật tử tại gia, chúng ta không nên xen lẫn cái sự cầu nguyện vào, ước muốn vào, để bộ não được thư lắng 100%. Lúc đó tâm mình đạt được trạng thái chân không, mà trong chân không thì không có sự rơi, không có sự rơi thì không có sự dính, mà tâm không còn rơi và dính thì lúc đó chúng ta được thư lắng 100%. Như vậy chỉ cần ngồi thực tập thiền như vừa nêu 15 phút đến 30 phút, chúng ta trở thành một con người rất mới, rất khỏe, sức khỏe phục hồi rất nhanh, làm việc rất nhiều, hiệu quả rất cao, sống rất thọ và làm được rất nhiều việc có giá trị cho tha nhân. Thì đó là bốn cấp độ thiền mà theo Đức Phật đó, mỗi người Phật tử tại gia và xuất gia phải thực tập hàng ngày. Như vậy khi ai hoàn tất được đời sống đạo đức và thiền định như vừa nêu, tức là hoàn tất được 6 trong 8 điều bát chánh đạo, thì lúc đó người đó sẽ phát triển được trí tuệ qua hai phương diện là chánh kiến và tánh tư duy. Chánh kiến là thế giới quan, nhân sinh quan, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên là thượng đế, là duy vật hay là duy tâm. Nhờ đó chúng ta sống tinh thần cộng đồng, cộng tồn, tương quan xã hội, biết lo lắng, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, đề cao vai trò của con người và trách nhiệm hành vi đạo đức của con người. Còn chánh tư duy đó là tư duy có phương pháp, tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thì khi mà chúng ta hoàn tất được chánh cái tư duy thì lúc đó chúng ta đạt được trí tuệ. Và các Phật tử khi hoàn tất được trí tuệ, dù là văn tuệ, tư tuệ hay tu tuệ, thì toàn bộ các nỗi hoài nghi và sợ hãi kết thúc. Lúc đó hạnh phúc được gọi là xuất hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. Còn ai còn hoài nghi, còn sợ hãi, còn lo lắng, người đó chưa trải nghiệm được hạnh phúc theo tinh thần Phật dạy. Thì đó là những điều chúng ta thấy là lời Phật dạy đó qua bát chánh đạo rất là khoa học, rất là có phương pháp, rất là thực tế và có giá trị hiện tiền. Còn những lời dạy trong các kinh mang tính phương tiện đó thì gần như là hứa hẹn nhiều cho chúng ta, là chỉ cần làm gia khoán niềm tin và Đức Phật A Di Đà, chúng ta sẽ được hết tất cả mọi thứ. Còn có hoài nghi gì đó thì tái sanh về Tây Phương sẽ không được như ý, mấy trăm kiếp không thấy được Đức Phật ở vùng biên giới. Nếu mà như thế là sự thật đó, thì tốt nhất chúng ta chẳng cần phải sanh về Tây Phương làm gì. Ở đây chúng ta có thể thấy được Phật bằng nhiều hình thức khác nhau. Thấy bằng tâm thông qua sự quán tưởng, thấy bằng con mắt thông qua sự nhìn, thấy bằng nhận thức, đủ cách thấy hết. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu Tây Phương Tịnh Độ là một phép nhữ thôi. Nó là một cái biểu tượng của cực lạc, tức là an lạc hạnh phúc lớn nhất. Và để đạt được cái mục đích này đó, thì Kinh A Di Đà nêu ra cái tiêu chí mà nãy thầy vừa nói đó là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duy tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Khi đạt đủ 5 tiêu chí này đó, thì chỗ nào chúng ta đang hiện hữu, chỗ đó chính là cực lạc. Triết lý sâu sắc nhất của Kinh A Di Đà nằm ở chỗ này, chứ không phải là ở cái Tây Phương. Tây Phương có thật hay không không còn quan trọng nữa, vì đạt được căn lành lớn, chúng ta đã hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Lúc đó chúng ta chứng đắc quả tối thiểu là sơ quả A-la-hán. Người đạt được sơ quả A-la-hán chẳng cần phải giảng sanh đi đâu, chẳng cần phải tái sanh đi đâu, vì sự sống của người đó là mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Và người đó ở chỗ đâu, chỗ đó chính là niết bàn, chính là an lạc thôi. Rất tiếc là các vị truyền bá Tịnh Độ Tông đó không phân tích cái yếu tố này trong cái Đại Di Đà, chỉ hứa hẹn về Tây Phương Cực Lạc thôi, làm cho nhiều người vì mê, vì tham mà tu theo pháp môn. Mà tham á thì dẫn đến chấp trước, xây dựng một pháp môn trên lòng tham thì không thể nào có chiều sâu được. Đó là điều mà các Phật tử cần lưu tâm. Do đó khi tu tập chúng ta đừng để cho lòng tham chi phối, cứ tu đúng nhân quả, đúng bát chánh đạo, thì đúng năm tháng ngày giờ đó kết quả nó đạt được. Phải, con muốn sớm hơn cũng không được. Ví dụ bây giờ từ Lyon lên đến chùa Hoa Nghiêm này trung bình là 80 phút với cái tốc độ cho phép của chính quyền tại đây, chúng ta có muốn rút ngắn còn lại 20 phút là không thể được, vì tiến trình nhân quả của cái con đường đi không thể được như thế. Thì trong quá trình tu tập để có được cái hạnh phúc A, quả báo B, công đức C, chúng ta cũng phải đúng lộ trình nhân quả. Và đó là cái cách tu tập không tự gây áp lực cho mình, không tự gây thất vọng cho mình. Mà người nào mà sống thoát ra khỏi các áp lực và thất vọng đó, thì cái đó đang trải nghiệm được hạnh phúc rất là thiết thực và hiện tiện. Đó là cái phần giải đáp ngắn cho câu hỏi từ Niêm. Bây giờ chỉ còn thời gian cho câu hỏi cuối cùng thôi. Mời chú cư sĩ. Mời chú.
Kính chào đại đức, xin kính chào các sư cô.